Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào toàn thể quý vị Phật tử ở Đức Tuệ. Dạ. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 2 năm 2013 tại Orange County, California. Tôi rất hân hạnh được gặp lại quý vị. Như quý vị đã nghe hồi nãy cô MC nói đó, thì cái đề tài Oanh Gia này đã được giảng 4 lần rồi ở những cái tiểu bang khác. Năm 2010 ở thành phố Philadelphia, rồi cứ thế lâu lâu lại đến một nơi khác lại giảng lại. Nhưng mà ở dưới vùng Nam Cali này chưa có nghe, thì chắc chắn một số quý vị đã nghe băng rồi, nhưng mà thường thường nghe live thì nó khác. Và nó được gọi cái khác là cái gì, là quý vị có thể thưa hỏi, tại vì mình có những cái điều ấm ức của mình, nhưng mà nghe băng nó thầy không có trả lời được. Khi giờ break thì quý vị có thể điên xuống để hỏi. Thường thường á, tôi chỉ trả lời những cái câu hỏi liên quan đến bài giảng thôi. Tức là hôm nay Oanh Gia thì ai có gì Oanh Gia thì hỏi, chứ đừng có hỏi những chuyện khác. Cũng có thể hỏi chuyện khác được, nếu có thì giờ thì mới trả lời, tại ưu tiên cho những người có việc về Oanh Gia. Rồi giờ thì chúng ta bắt đầu. Sống ở đời á, chúng ta ai cũng muốn đi tìm hạnh phúc hết, phải vậy không? Ai cũng muốn đi tìm hạnh phúc và chạy trốn khổ đau, không có ai thích khổ đau hết á. Chúng ta sống ở cái xứ Mỹ này á, là nó có nhiều vật chất, con người này, vì muốn tìm hạnh phúc cho nên mới tìm những cái phương cách để mà sáng chế ra những cái thứ để nó phục vụ cho mình. Cho nên nhờ cái sự đi tìm hạnh phúc, cái nhu cầu đi tìm hạnh phúc đó, mà con người luôn luôn tìm mọi cách để mà phát minh ra những cái thứ đem lại hạnh phúc cho mình. Ở đây là chúng ta có rất nhiều cái tiện nghi. Tiện nghi là những cái thứ để mà giúp cho chúng ta có hạnh phúc. Thì cái đó là nói về đồ vật. Nhưng mà nói về con người thì chúng ta, con người chúng ta đi tìm hạnh phúc, mà cái hạnh phúc đó nó nằm trong cái tình yêu, tình thương. Ai cũng cần thương và được thương. Love and to be loved. Thì quý vị nhìn lại, chúng ta sống ở đời chúng ta rất cần cái đó. Cái người mà thân thương nhất xung quanh ta là ai? Gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, xa hơn chút là họ hàng, và xa nữa là bạn bè. Thường thường những người đó gọi là thân thương, nhưng mà quái âm thay, chính những người gần ta nhất là những người làm khổ ta nhiều nhất. Nó như vậy. Những người hàng xóm xa lắc xa lơ cũng làm khổ mình. Cái người ngủ kế bên mình đó, sát kế bên mình đó, là cái người làm khổ mình nhiều nhất, mà người làm lại người mình thương nhất, mà người đó cũng nói là thương mình nữa. Thương nhau lắm cắn nhau đâu. Nó kỳ lạ vậy đó quý vị. Thì tại sao có những người mình thương yêu, chiều chuộng, cung phục như là vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, nhưng mà chính những người đó là những người làm khổ mình, có nhiều khi hành hạ mình, hất hủi mình, làm cho mình đau khổ. Rồi ngược lại, có những người mình không làm gì hết, mình không làm gì họ hết, là tự nhiên họ cứ ghét mình. Quý vị có bao giờ gặp không? Mình sẽ đó vào chùa chưa đụng, chưa làm gì cả, mới đứng đó tự nhiên có người tới trên mình à? Sao cái mặt thì thấy dễ ghét, mà tự nhiên là đâu tới đây để tính kiếm ăn hả? Ví dụ vậy. Ở đời có vậy, mình không làm gì người ta hết, tự nhiên người ta ghét mình à? Quý vị có bị không? Trong chùa, trong sở làm, đi sơ đấu ngoài đường vậy đó. Nhiều khi nếu làm gì người ta hết, tự nhiên người ta kiếm chuyện mình à? Cái vấn đề Oanh Gia ở đây đó là nói mình bàn những cái vấn đề trong đời sống hàng ngày và tu trong đời sống hàng ngày. Thì nói chung Oanh Gia là những vấn đề mà giao tiếp cư xử, interaction với những người xung quanh mình, những người thân thương và những người không thân thương đối với mình. Và những cái việc này chúng ta sống hàng ngày. Phải vậy không quý vị? Ngày nào cũng mình cũng gặp vợ chồng, cha mẹ, con cái, là ngày nào cũng phải gặp những coworker, những người làm chung với mình. Và tất cả những người xung quanh đó nó va chạm với mình, là tất cả những sự đau khổ, phiền não hay là sung sướng đều từ những người đó mà ra. Phải vậy không? Hay là từ trên trời rơi xuống, từ những người xung quanh mình hết. Vì không hiểu tại sao người ta làm mình như vậy. Mình thương yêu người ta mà người ta ghét mình. Mình không làm gì người ta mà ta cũng ghét mình nữa. Không hiểu tại sao, kỳ quá. Mà thấy chùa nói thầy, thầy con khổ quá thầy. Thầy nói khổ hả, con đi tu đi. Mà thầy không đi tu không được thầy. Tại con thương người đó quá sao đi tu được. Mà thương thì thương đi, nhưng mà làm ta làm khổ mình quá thì bỏ đi, không bỏ không được. Thế giờ sao giờ? Đó. Thì chúng ta học oan gia để hiểu tại sao nó có những hoàn cảnh như vậy. Không hiểu không? Đó. Học oan gia để hiểu tại sao nó có những hoàn cảnh oái âm, chớ trêu, ngược đời, làm cho con người muốn tìm hạnh phúc mà cứ gặp đau khổ. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu học về oan gia. Thì vào định nghĩa liền, oan gia là gì? Chữ oan đó, chữ oan tức là oan ức hay là oán thủ. Chữ gia là người. Oan gia tức là cái người có cái nợ ân oán với mình, con nợ ân oán với mình. Thì nói về cái nợ đó thì nó có hai loại nợ: nợ tình và nợ tiền. Thì thấy chữ tình tiền đó là hai thứ mà chúng ta không có tránh được trong đời sống, phải không? Mỗi ngày quý vị có cần tiền không? Có không? Không cần tiền không? Không cần tiền không? Có chứ. Nhưng mà bảo hơi cần tiền thôi chứ không cần tiền. Dạ. Tại sao ta nói có tiền mua tiền cũng được? Phải vậy không? Có. Có tiền mua tiền nhưng mà không có mua được tình. Tại tiền không có thương mình. Tiền không có thương mình. Mình đưa tiền thì tiền tới, mà mình hết tiền thì tiền đi. Tiền đâu thương mình đâu. Tình nó khác. Oan gia là mới vào quý vị hiểu đó, dễ rồi. Oan gia là người có nợ ân oán với mình. Quý vị thấy oan gia đó tưởng là cái gì mà hình dung thầy chỉ siêu ống chế ra xong đi giảng ngoài vậy. Oan gia chỉ là luật nhân quả thôi quý vị. Quý vị học tí nữa hết thì mình sẽ thấy oan gia chỉ là luật nhân quả thôi. Và đạo Phật dạy cũng chỉ dạy cái luật nhân quả. Người nào nắm vững luật nhân quả, hiểu luật nhân quả và biết cách xài sử dụng luật nhân quả thì từ từ sẽ hết khổ. Còn nếu mà ô nhân quả ai chả biết, gieo nhân nào thì gặt quả đó, còn ăn ớt thì bị cay hay là gì đó, cái đó là mình chỉ nói thôi. Nhưng mà cái luật nhân quả rất là quan trọng. Người nào hiểu luật nhân quả đó thì chắc chắn không làm ác được quý vị. Có những người tu mà vẫn làm ác, hình thức tu mà tâm không tu, tại vì không hiểu luật nhân quả. Trong đạo Phật nó có những cái giáo lý rất là căn bản, nhưng mà không ai để ý, chỉ để ý những cái gì nó cao siêu, những cái kinh gì nó rất là cao, những cái pháp môn gì rất là kỳ quặc, khó tu, tại vì nghĩ là những tu những cái đó nó mới chứng thành Phật dễ. Nhưng mà chưa chứng gì hết, mà chỉ thấy chung quanh nó là toàn những người ta dở chứng với mình, kiếm chuyện mình không à. Sao cho mình tu dữ vậy mà sao nó kiếm chuyện mình ngoài, chắc đổ nghiệp quý vị. Không hiểu là nhân quả. Tại nếu mình hiểu là nhân quả thì mình sẽ biết phản ứng làm sao với lại những cái trường hợp đó. Thì trở lại hai loại nợ, nợ tình và nợ tiền. Tình ở đây là cái gì? Là ân và oán. Ân oán, thương và ghét. Còn tiền, tiền tức là tài vật, tài sản. Thì khi mà cái người mà có nợ ân oán với nhau đó, thì quý vị khi mà có nợ ân oán với nhau thì quý vị biết người ta làm gì? Đi đòi nợ. Nếu quý vị đi vay nhà băng, quý vị muốn mua nhà, mua xe, quý vị đi ra nhà băng, quý vị vay tiền. Quý vị vay xong rồi quý vị có trả không? Phải trả hay là không muốn trả hay là quỵt? Có người đàng hoàng thì trả, có người không đàng hoàng thì quyệt. Có việc chứ quyệt không? Quyệt là không phải quyết nha. Quyệt quyệt là làm gì? Chạy trốn, bỏ chạy, chạy sang chỗ khác. Thì khi quý vị vay nhà băng mà quý vị bỏ chạy đó, nhà băng nó có tha không quý vị? Tha, nó đi rượt quý vị. Rồi tới cùng chủ nợ chỉ tha cho mình khi nào? Khi mình trả nợ xong mình mới tha. Còn trả nợ chưa xong ta không có tha. Quý vị van xin nó xin tha, nó có tha không? Nó có thể hoãn thôi chứ không có tha. Nếu quý vị vay tiền mà quý vị không có tiền trả, quý vị thất nghiệp, lay off hay là hết tiền thôi, quý vị homeless là đứng ngoài đường nhà băng làm gì giờ? Nhà băng phải đành chịu thôi. Nhưng mà đến khi nào quý vị làm có công việc thì nhà băng lại nhào tới, phải không? Có nhiều homeless không còn tiền nữa thì thôi, nó tha, phải không? Tha là tha tạm hay tha luôn? Tha tạm thôi, chạy trốn không có tiền, ok. Nó vẫn canh quý vị đến khi nào mà quý vị có tiền, làm có tiền trở lại thì nó lại tới nó chụp đòi nữa. Thì quý vị thấy cái luật nó có fair không? Có công bằng không? Công bằng. Quý vị vay nợ người ta thì phải trả, quý vị chạy trốn không có được. Thì ở đây đó, ngay lúc sống quý vị chạy trốn nhà băng nó cũng đi được quý vị. Thì khi chết thì mình nghĩ chắc thôi, nó không được nữa thì mình muốn chạy trốn luôn đó, thì lấy súng làm gì? Bắn cho rồi thì mình chết, tự tử đó. Thì có những người mắc nợ nhiều quá, rồi bị thất nghiệp, rồi đủ thứ hết rồi thôi, bị chịu hết nổi rồi, thấy đời mình không còn gì nữa, thôi tự tử rồi, tự tử để chạy trốn, quyệt luôn. Quyệt được nhà băng nhưng mà không quyệt được luật nhân quả. Pháp giới nó vẫn đòi lại như thường. Thì mình chết rồi thì mình tưởng mình đi luôn, khỏi trả nó nữa. Nhưng mà không, cái luật của pháp giới Universal Law đó, nó khiến mình tái sinh trở lại. Và những cái gì mình nợ đời trước đó, nó vẫn ghi trong cái sổ của pháp giới. Và những con chủ nợ đó, những đời sau, nó lại đi tìm mình để đòi lại tiếp. Đến khi mình trả xong thì tự động nó tha. Nó như vậy thôi. Đó. Thì những cái người mà đi tìm nhau trở lại đó, đó là quan gia của mình đó. Có những người mắc nợ, mình vay họ rồi mình trốn thì người ta đi tìm mình để người ta đòi mình. Nhưng bù lại cũng có người mình giúp đỡ họ, họ mang ơn mình. Thế họ, những kiếp sau họ phải đi tìm lại mình để họ trả lại cái ơn đó. Quý vị hiểu không? Thì những cái người mà tìm mình để trả lại cho mình những cái ơn hồi xưa mình đã làm đó, thì cái đó nó gọi ngược lại của oan gia, nó gọi là ân gia. Đó, tức là những người mà mang ơn mình. Còn oan gia là những người mà mang oán với mình, tức là có cái sự ân oán với mình. Thì khi mà những người mà có nợ nhau như vậy đó, thì mới đi tìm nhau để mà đòi nợ và trả nợ. Tiếng Việt nó có câu gọi là vô oan trái bất thành phu phụ, tức là không có cái sự duyên nợ ân oán trái ngược nhau thì không có thành vợ chồng. Và cái pháp giới nó lạ lắm, là nó sắp xếp để cho con người gặp lại nhau một cách kỳ diệu mà mình không hay biết, để mà mới có thể đòi nợ nhau, trả nợ nhau một cách công bằng và mình không hề hay biết. Cái đó là nó đi theo với cái tình yêu. Tại con người ai cũng cần tình yêu hết. Cho nên khi mà con nợ nó tới tìm mình đó, nó nói ê, tôi là chủ nợ, tới đòi tiền. Nó không có vậy, nó nói I love you. Nó không có lo. Chủ nợ nó không tới, nó nói nó đều thẻ là Wells Fargo Bank nè, hay là US Bank, American Bank, nó không có đề vậy. Nó tới nó nói oh I love you. Nó nói vậy đó, thì mình mới mở cửa đón nó vào được. Còn mà nó để là chủ nợ đi đòi tiền, quý vị đóng cửa, quý vị chạy mất tiêu, đó là đừng mà nhấn chuông mở cửa. Chủ nợ đi tìm con nợ trở lại những cái đời này đời sau để tìm lại nhau. Nếu đời này mà mình chưa trả nợ được, mình trốn nữa đó, thì nó lại tìm xong nữa. tim hoai. Giống như trong kinh Thủy Sám đó, Ngộ Đạt Quốc Sư đó, trong 10 đời trước giết một cái người nào đó, tức là trong kinh Thủy Sám đó, trong 10 kiếp trước thì Ngộ Đạt Quốc Sư là một viên tướng, hay là viên án, chém một tướng khác mà bêu xấu, đó là đưa ra trước cửa thành mà chém đầu đó, mà chém ngang bụng đó. Thì cái ông kia bị chết mà ông mang cái hận thù như vậy đó. Đời sau ông đi tìm ông này để mà trả thù. Nhưng mà đời sau nó biết trời xui đất khiến sao ông đi tù. Cái ông mà chém ông đi tù, ăn năn tội lỗi gì đó tự nhiên đi tù rồi quý vị. Thế tu mà đi tu rất là thành khẩn, tu rất là đàng hoàng, không có làm cái gì mà sai trái hết, cho nên chủ nợ đó không có tìm cách để mà tấn công được. Để khi mà mình mà tu hành đàng hoàng thì các chư thiên ủng hộ mình, tà ma ngoại đạo không có tấn công gì mình được hết. Thì cái ông chủ nợ, hay là ông chịu thối kia, ông không trả nợ, không tìm cách mà hãm hại được, thì cứ tu đời này đến đời kế, 10 đời như vậy đến đời thứ 10, thì cái ông mà tu hành cao như vậy đó, ông tu giỏi quá, ông được lên cái chức là quốc sư, tức là thầy của vua đó, tức là cao nhất. Tức là thời xưa người mà đi tu mà được làm quốc sư tức là lớn lắm quý vị, cao nhất, giống như tăng thống thời nay vậy đó. Quốc sư tức là thầy của vua, thầy của cả nước. Thì vị đó mới, trong lúc mà được vua tân bốc lên như là lạy lục tất cả là bá tánh, không những người thường mà cả vua chúa lạy lục mình như vậy đó, thì ông khởi một cái niệm, cái niệm ngã mạn. Nói trời ơi, cuộc đời tu mình tới tu tới mức này cũng đã thiệt ha, ngon thiệt, vua dám lạy mình như vậy. Chỉ mới nghĩ một chút xíu như vậy thôi quý vị, chưa có ăn cắp ăn trộm ngoài hết, chỉ có nghĩ một chút xíu vậy thôi, trong cái ý đó khởi một cái niệm ngã mạn như vậy, thì chung quanh cái protection đó của mình đó, thời nay nó gọi là cái hào quang của mình đó, nó lủng lỗ, lủng một cái lỗ liền. Giống như quý vị bị chảy một cái đó, té một cái chảy ra một cái đó, thì lúc đó virus mà vi trùng có thể nhảy vô được. Còn nếu thường thường không sao, thì nó lủng một cái, hở một cái bridge, cái kẽ hở, thì cái vòng kia nó xẹt vô liền, chui vào xuyên qua cái vòng protection đó, vòng chạy vào người, chui vào cái đầu gối, sau đó biến thành cái mụn đầu người. Rồi từ từ cái mụn đó nó lớn dần, nó thiệt là to như cái đầu người đó. Thì ở đây chỉ nói sơ quý vị chút xíu vậy, để thấy rằng nếu đời này mình chưa trả thì đời sau họ đi tìm nữa, đến khi nào mà có cơ hội là họ nhào tới chụp liền. Thì cái sự mà đi tìm nhau như vậy đó, để mà trả nợ đó, thì chúng ta gọi đó là hình thức trở lại gặp nhau. Trở lại gặp nhau để làm gì? Để thanh toán cái nợ ân oán đó. Chúng ta sống ở đây chỉ có hai hình thức, đó là gia đình và xã hội. Thì những cái chúng sinh đó, những cái being đó, những con người đó, họ trở lại tìm mình để mà đòi. Đòi gì quý vị? Nợ gì? Tình và tiền. Tình tiền tụ tội. Gia đình gồm có gì? Gồm có cha, mẹ, con cái, vợ chồng, anh em. Còn xã hội là sở làm của mình, cái quốc gia mình đang sống, những cái người hàng xóm với mình, tức là bên ngoài gia đình là xã hội. Thì xã hội tức là nói cách khác là những nơi công cộng. Nhưng mà cái nơi mà oan gia tụ hội gần nhất, mạnh nhất chính là gia đình. Gia đình, máy ấm gia đình. Máy ấm gia đình lúc nhúc oan gia ở trong. Thì các hình thức đòi nợ tìm lại nhau, những người thương yêu của mình tìm lại mình để mà hành hạ mình cho nó đã, mà mình cũng hành hạ người ta luôn. Thì các hình thức đó là hình thức vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, bạn bè. Thì vợ chồng vô ăn trái bất thành phu phụ, tức là không có cái sự mà ân oán với nhau đó, thì không có thành vợ chồng. Tại vì cái người mà tìm tới mình để mà sống đời đời với mình là ai? Là chồng, là vợ của mình. Khi mà tìm tới nhau như vậy đó, là không phải bên kia thiếu nợ tôi, tới đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, thôi giờ mình làm vợ chồng được không? Không ai chịu thế đó. Thì luôn luôn nó phải trá hình. Quý vị biết những tên mà giết người hàng loạt đó, serial killer bên này đó, quý vị nhìn thấy rất đẹp trai, rất là ga lăng. Để làm chi quý vị? Để câu người ta vào chứ. Xong sau đó rồi đem về rồi mới từ từ mới rút dao ra cứa nhẹ cái vậy thôi. Thí dụ vậy là thường thường vợ chồng á, cái oan gia mà nặng nhất là vợ chồng, kế tiếp là con cái. Cái list ở đây đó là đi theo nặng tới nhẹ. Thì thường thường cái đầu á, mà muốn có thể tới với nhau đó, cái đó là cái sự thu hút hấp dẫn, attraction. Thì ở đây nó có một cái vấn đề vậy. Có nhiều người hỏi tôi là trời ơi, cái người đó tự nhiên tới mình á, thương mình đòi lấy mình đi, thì không biết phải oan gia không hay là mình có từ chối được không? Mà nó thương mình quá làm sao từ chối giờ, nó chiều mình quá làm sao từ chối. Thì thường thường á, người ta mình nghĩ rằng á, là cái đó là cái số mạng nó như vậy. Nhưng mà trong luật nhân quả đó thì luôn luôn mình làm chủ 50% của cái nghiệp của mình. Tức là cái người đó tìm tới mình đó là 50%, mình say yes hay no đó là 50% của mình. Quý vị hiểu không? Tức là người đó có thể tới, rồi cái nghiệp quả nó đưa người đó tới với mình, tới gõ cửa nhà mình. Nhưng mình có mở hay không á, quý vị nhớ là ngó cái lỗ nhỏ nhỏ đó, lỗ nhỏ đó, thì mở hay không là quyền của ai? Quyền mình. Bây giờ mình mở ra thì đáng chịu, cái đó là 50% của kiếp này, 50% của kiếp trước là người ta tới gõ cửa mình, 50% của kiếp này là mình có mở cửa ra hay không, quý vị hiểu không? Cho nên không phải chở, tôi đâu có làm gì, tự nhiên tới đòi cưới tôi à, mà tôi phải chịu nhỉ? Không, không phải chịu, anh chịu chứ không phải chịu. Quý vị hiểu cái đó không? Cho nên nói trời, giờ bây giờ khổ quá, giờ lỡ rồi, giờ mới biết đạo trễ quá, giờ sao giờ? Nếu biết đạo trước thì đi tu rồi. Không có. Cái nghiệp oan gia nó khiến cho mình không biết đạo. Vì không biết đạo mới mở cửa ra có vô để mới đòi được. Quý vị không? Đó. Thì cái mà đầu tiên đó, là cái attraction, là cái sự thu hút. Cho nên mình tái sinh trở lại đây, mình bị vô minh, cho nên mình bị thu hút, oan gia thu hút với nhau, dính lại với nhau. Dính lại với nhau như vậy là vì vô minh mới dính lại với nhau, để làm gì? Mới trả nợ được. Còn nếu mình thông minh quá, mình chết hết, mình thông minh quá là mình không trở lại đây rồi. Trở lại đây thì là ra là vô minh liền. Đó. Cho nên phải từ từ lớn lên, phải học đạo lại rồi trí huệ mới mở lên lại. Thì vợ chồng thì hình thức oan gia vợ chồng là gì quý vị? Thường thường vợ chồng đó là khi mà lấy nhau đó là cái gì mà cái nguyên nhân đầu tiên mà để mà lấy nhau là gì? Love, I love you, phải vậy không? Thì mới lấy nhau chứ I hate you mà ai lấy nhau chứ? Love you mà lấy nhau. Mà lấy nhau về làm gì? Lấy nhau để mà trăm năm chịu đựng. Lấy nhau để trăm năm hạnh phúc không phải? Tất cả những cái đó là lừa hết. Lừa cái vô minh của mình. Hứa với nhau thế này, trời ơi, lấy nhau là anh muốn gì em chịu hết, em muốn gì anh cũng chịu hết. Lấy nhau xong là chừng năm sau là thấy liền hết. Nó khác hẳn. Thì khi mà ký con khắc xong rồi, đeo chồng vô cổ rồi, vô dây vô đây, lúc đó là nó mới rút cái điều cũ ra. Dù thiếu nợ tôi trước là thấy chưa nè, dạ, trả thì vô đây trả, đóng cửa lại hết chạy. Vậy mới được, mới đòi được. Thì những cái khổ vợ chồng là gì? Chồng thương vợ, vợ thương chồng không? Chồng ăn hiếp vợ, vợ sợ chồng, ăn hiếp nhau, chửi nhau, đánh nhau. Rồi tới mức maximum là gì quý vị? Hiếp nhau. Thì đó là cái tiến trình oan gia. Ban đầu là thu hút nhau, hấp dẫn nhau, để mà dính vô xong rồi bắt đầu về, từ từ bắt đầu hành hạ nhau cho nó vui, hành hạ nhau, chơi nhau, giày xéo nhau, cằn nhằn nhau, chửi mắng nhau, rồi ông anh chả bạn em làm tùm lum hết để mà chơi nhau khổ đau. Rồi cuối cùng chịu nổi nữa thì đánh nhau chén đĩa bay rồi xong rồi cuối cùng chịu nổi nữa thì giết nhau. Nhà ở bên Mỹ này bắn súng dễ lắm, bắn súng tự do. Rồi vợ chồng rất dễ rồi ha, quý vị hiểu hết rồi ha, không có gì khó ha. Rồi giờ kế tiếp sang con cái. Dạ, con cái là chủ nợ lớn đó quý vị, chủ nợ kiểu khác. Thường thường vợ chồng đó là cái nợ ân tình, còn con cái là nợ tiền. Là mình thì tới con cái thì quý vị nghe rồi, người ta nói cái dân gian nó nói là con là nợ vợ chồng là oan gia đó. Thì oan gia với nợ giống nhau, tại vì oan gia đó là có nợ với nhau mà tại họ không phân chia như tôi nói đây là phân chia tình hay tiền. Thì con cái tới nó xài cho cha mẹ hết tiền thôi, hết tiền là nó bỏ đi. Thì con cái đó thường thường quý vị thấy đó, con cái là chủ nợ lớn nhất. Từ khi mang thai nó đến khi mà nuôi nó học thành tài, quý vị chi vài trăm đô hay mấy ngàn đô, vài trăm ngàn đô la cho nó, mà đố quý vị biết tính mình chi bao nhiêu, không có tính sổ. Tức là mình chi xả láng không tính sổ, tức là nó là chủ nợ cao cấp, không cần tính sổ. Những người mà khác mượn mà ít mình còn ghi sổ, trời, ghi sổ chỉ thiếu từ 200-300 còn ghi. Còn lần này nó khỏi ghi, con khỏi ghi này, credit card này con cứ xài đi, con đưa ra khỏi cần tính luôn nữa. Cho nên con cái là nợ, nhưng mà thường thường đó là nó nợ tiền, tức là mình phải nuôi nó từ nhỏ, nó bệnh hoạn đem đi nhà thương, nghĩa là chi bao nhiêu tiền cũng phải chi hết. Rồi đến khi nó lớn lên, nó đi học, bao nhiêu tiền cũng phải chi hết. Nó muốn cái gì cũng phải chi cho nó, cũng phải chi. Mà vui lòng chi. Phải vậy không? Hay như vậy đó. Còn vợ chồng mà chi nhiều quá trời, xong hết tiền rồi nha, thôi làm tới nó ly dị á. Nhưng mà con cái không sao, cứ chi đi. Cần bao nhiêu credit card cả đưa nữa. Hay á, quý vị thấy đó, con cái nó khác. Còn vợ chồng là ân oán. Tới đời trước mình thương người ta, rồi mình làm người ta đau khổ vì tình, cho nên bây giờ người ta trở lại để mà làm mình lại đau khổ đó. Cái đó là nhân quả. Mình hồi xưa mình làm người ta đau khổ cái gì thì giờ người ta trở lại để người ta làm lại, để cho mình nếm lại cái đau khổ. Hồi xưa Du làm tôi là hồi xưa nhéo này đau quá, thì giờ ta lại nhéo lại mình, ok hiểu chưa, ok hiểu rồi. Rồi lúc đó là bắt đầu hiểu là nhân quả. Nhưng mà sau nó hiểu rồi phải làm gì nữa nha, chứ không phải hiểu rồi là nó nhớ qua nhớ lại. Hiểu rồi thì phải giải quyết. Thì con cái quý vị về nhìn lại rất đơn giản. Có những đứa con quý vị thấy có hai loại thôi, ba loại thôi, hai, nói chung hai loại, loại con ngoan và loại con hư. Có đứa con mình đẻ ra mình nói gì nó cũng nghe hết á, sai gì nó cũng làm hết. Sau đó nó rất hiếu thảo, mình thích cái gì đó là đi ra lý đồ Sài Gòn tự nhiên mua về cho mình món gì đó, mình khoái. Còn có đứa nó làm ngược lại, nó không làm gì hết, nó chỉ có phá của thôi, mình nói gì nó không nghe. Rồi nó đi vô băng đảng chém giết nhau, vô tù mình phải chuộc nó ra đó. Thì có những đứa con mà nó còn ngoan thì nó tới để trả nợ cho mình. Làm có tiền hỏi má muốn đi chơi đâu không, muốn đi về Việt Nam không, muốn đi cruise không. Là mình không hỏi hết, tự nhiên nó đưa ra, quý vị là biết là mắc nợ mình rồi. Biết mắc nợ mình rồi, tới đây nó chui vô đây để nó trả cho mình. Còn đứa khác nó chơi ngược lại, vô hả bà có gì ăn không đó, giờ này vẫn chưa làm cơm hả bà, đúng không vậy, sáng giờ bà làm gì không làm cơm, mà là biết rồi. Dạ thưa ông chủ nợ, dạ để con má này đi làm cho. Quý vị thấy hàng ngày thì rất là dễ như vậy. Con hư đó, những đứa con hư nó tới, nãy là tôi nói là hơi quá lố. Những đứa con mà mới sinh ra, quý vị biết là chủ nợ hay không liền? Mới bắt đầu mang thai đó là nó hành người mẹ liền. rồi hành xong đẻ ra xong rồi làm gì nữa? Bệnh hoạn. Bệnh hoạn để cho cha mẹ tốn tiền chơi. Đó. Mới là nhỏ nhỏ là lại vậy liền, hành cha mẹ liền. Đó. Thì đây nói sơ sơ, xong tí nữa là tôi sẽ nói cho những cái thí dụ, những thí dụ thời xưa trong kinh và những thí dụ thời này. Còn những đứa con mà nặng hơn nữa đó thì nó làm gì? Phá tan tài sản cha mẹ, và nặng hơn nữa là làm gì? Nó giết cha mẹ chết luôn. Đó. Hồi nãy là tôi nói có hai hạng, con ngoan với con hư. Còn con có, tuy nhiên có một loại thứ ba, và cái loại đó hơi khác một chút. Loại đó là loại tu hành. Loại tu hành đó là các loại Rinpoche. Hiểu biết Rinpoche không? Tôi nói đùa thôi. Tức là những cái loại mà có những cái chúng sinh, những cái thần thức họ trở lại cõi này, và khi trở lại cõi này họ phải cần một người cha người mẹ để họ chui ra. Cho nên khi mà họ vào như vậy xong rồi chui ra xong họ vun bài, không cần cha mẹ nữa. Ví dụ như là Dalai Lama, Kamapa, mấy người mới 2-3 tuổi là đem vô chùa liền. Ok, khỏi cần, ok, thôi cảm ơn cha mẹ, thôi bỏ đi luôn, không còn nhớ tới cha mẹ nữa. Cha mẹ hai bên cũng hồi thôi nó tu yên rồi, thôi để cho nó yên, hai bên không dính líu nữa. Hoặc là có những đứa con nó cũng không có ngoan với mình lắm, không thương mình lắm, mà nó chỉ đưa mình ra rồi sau đó là thôi, lâu lâu nó hỏi thăm chút xíu thôi, nó không có một cái sự quyến luyến attachment với mình, làm biết là những cái loại đó nó không phải là nợ mình, mà mình cũng không nợ với nó cũng không phôn đòi tiền mình nữa, mà nó cũng không phôn nó chửi mình nữa, là quý vị biết thôi để nó, tức là hai bên không nợ nhau đó, là leave them alone. Có nhiều người không thích vậy, phải níu kéo nhau, níu kéo là đang tạo cái nghiệp oan gia mới nữa. Rồi kế tiếp là đến cha mẹ, cha mẹ ở đây đó thì tí nữa cũng có những cái thí dụ cho quý vị thấy. Thì thường thường cha mẹ ở đây đó thì không phải là ít có cha mẹ ruột làm khổ con cái lắm, nhiều cũng có. Thường thường là cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, mẹ chồng nàng dâu, bố vợ chẳng thể làm khổ nhau. Rồi sau đây là những oan gia mà nhẹ nhẹ hơn nữa, càng nhẹ hơn chút. Tới anh em đó là anh em thì ăn hiếp nhau, anh chị ăn hiếp em, rồi anh em giết nhau giành của, hoặc là thời xưa đó là giành ngôi vua. Quý vị đọc lịch sử đó, là vua cha mà sinh ra các con rồi lập lên người này làm thái tử, thì những anh em khác tìm cách giết để mà giành ngôi vua với nhau. Thì đó là những người tái sinh trong cùng nhà, nhưng mà để mà tìm cơ hội để mà giết nhau. Và xa hơn nữa là bạn bè. Bạn bè mình tới chùa, thì chùa là những nơi là những người tu hành phải không? Mà thường thường những tu hành là suppose là những người dễ thương, là những người không có tham sân si. Nhưng mà quý vị vô chùa thì toàn là bà la sát ở trong đó. Nhất là đừng có sơ nó vô chỗ nhà bếp á. Đừng có vô trong đó, đứng xa xa một chút, vô tránh điện thật là tốt. Bạn bè có những người bạn của mình, bạn thân xong sau đó rồi lừa mình, chơi xấu mình. Thì đó là những người, nói chung tất cả những cái đó gọi là oan gia. Vì hiểu oan gia là những người chỉ làm cho mình đau khổ. Cho nên khi mà quý vị mà bắt đầu đau khổ lại đó, thì nhìn lại coi, thì ra I see you, you oan gia. Chỉ vậy thôi. Chứ đó là first step, ai làm mình khổ, nghĩa là đầy đọa, hành hạ mình, kiếm chuyện mình đủ thứ hết, thì quý vị bắt đầu trước hết là nhận diện trước. Tí nữa mình sẽ đi sang những cái giai đoạn sau. Khi mà quý vị bắt đầu nói thì ra you là oan gia, ok, welcome, hi, thì khi bắt đầu nói được như vậy đó, là cái sự đau khổ của mình nó sẽ bớt đi 50%. Còn nếu mình chưa biết cái đó đó, trời ơi, sao tôi thương anh quá mà sao anh làm khổ tôi dữ vậy anh. sai nỡ lòng nào làm khổ tôi vậy? Thì chư Phật ở trên nói trời ơi tội nghiệp con quá, con không biết nó là oan gia của con mà. Đến khi biết được thì lúc đó mình mới thay đổi được, còn không biết là không thay đổi được. Ngay cả mình cũng vậy, mình anh em bạn bè mình vào chùa cũng vậy, có nhiều người bạn đạo với nhau mà chơi nhau, giành giật nhau, lên nói xấu mình với thầy, thầy đuổi mình ra khỏi chùa, oan gia rồi, thấy không? Quý vị có bị vậy không? Hồi nãy là nói những cái lý thuyết, bây giờ mới cho quý vị những ví dụ. Cái phần ví dụ này mới làm mới là lâm ly bi đát. Là ví dụ thời xưa nó thì có câu chuyện lấy những cái chuyện mà xưa nhất, xa lắc xa lơ, xong rồi từ từ mình tới update từ từ. Xa lắc xa lơ hồi xưa là thời Đức Phật, các đại đệ tử của Đức Phật là các vị A-la-hán. A-la-hán như là Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Phú Lô Na hay là Ca Chiên Diên v.v. thì các ngài đã là A-la-hán, trên các ngài đã chứng thần thông, có những cái thần thông rồi. Trong cái lục thông đó nó có một cái thần thông nó gọi là tức mạng thông, tức là thấy được cái kiếp trước của người khác. Thì có câu chuyện đó là Ngài Ca Chiên Diên, Kachana, Ngài đi khất thực. Thì Ngài đi ngang một cái nhà đó, thì Ngài thấy có một cái cô gái đang ngồi trước cửa nhà, bồng một đứa nhỏ chừng là 1 tuổi thôi, đang cho nó ăn. Thì cái cô bé này đó mới đang xé lóc một con cá, chắc mới mùa seafood ra. Có thời xưa chưa có seafood quý vị, chắc đi câu ra. Mới xé cái thịt con cá ra đút cho đứa bé ăn. Và ngay bên dưới con chó nó đang ngồi nó chờ lỡ mà có miếng nào nó rớt xuống thì nó tới nó ăn. Thì Ngài mới nhìn vào đó, xong rồi Ngài mới thử nhìn cái connection, cái relationship, tức là những cái nhân duyên giữa cái cô này với đứa bé là cái gì. Cái đứa bé mà đang nằm trên lòng của cô gái này đó là kẻ thù của cha mẹ của cô. Còn là con cá mà cô cho lóc ra đó chính là mẹ của cô ta. Đứa bé mà cô đang bồng đó chính là kẻ thù của cha mẹ. Cho nên là ăn tươi nuốt sống nhau đó, tức là cái kẻ thù đời trước muốn trả thù đó, tái sinh làm con của cô. Rồi cái mẹ của cô tái sinh làm con cá. Thì cô này mới bắt cái con cá đó làm cá chiên đi, hay cá chui, cá lủi, cá hấp. Rồi cô này thích cá hấp, lóc cá hấp lại là mẹ của mình đút cho kẻ thù ăn. Đó, thì kẻ thù mới được ăn thịt của mẹ mình. Rồi con rớt miếng nào xuống đó, thì cái con chó ngồi dưới mà để chờ đó là cha của mình. Mẹ mình tái sinh làm con cá, cha mình tái sinh làm con chó, kẻ thù tái sinh làm đứa bé nằm đây. Thì cái sự oan gia nó chạy vòng vòng như vậy, tức là người con gái đó kẻ thù của cha mẹ mình một cách chiều mến thương yêu, vì không biết là kẻ thù mà là tưởng là đứa con của mình. Thực sự đời này nó tái sinh làm đứa con của mình để mà nó có cơ hội để nó trả thù. Rồi kế tiếp là một cái câu chuyện khác, cái này là rất là rõ, là chuyện của vua A Xà Thế. Quý vị có biết A Xà Thế rồi gì? Vị vua rất là nổi tiếng thời Đức Phật. Ông ta là con của vua Tần Bà Sa La Bimbisara. Thì ông vua Tần Bà Sa La này đó, vợ ông là Videhi. Ở đây có ai tu tịnh độ không? A Di Đà Phật. Chả ít quá ha, có ít có chút xíu à. Chắc mấy người tu niệm Phật lo đi Phật thất hết rồi. Thì bà Videhi đó, bà là cái nguyên nhân để mà Đức Phật nói về kinh Quán Vô Lượng Thọ. Bà Videhi vợ của Tần Bà Sa La này nè, bà khổ quá, khổ về thằng con cưng là vua Xà Thế thái tử. Thì hai vợ chồng này á rất là thần thành đối với Đức Phật, nhưng mà lớn tuổi đó không có con. Mà thời xưa quý vị biết làm vua mà không có con nối ngôi thì mệt lắm. Cho nên ông vua này ông phải tìm cách làm sao mà để cho hoàng hậu có con. Nhưng mà đi hỏi các nơi đó, hỏi các ông thầy, các đạo sĩ đó, thì đạo sĩ nói khó có con lắm, không nhìn thấy có chúng sinh nào nó chui vô hết á, không có chúng sinh nào muốn làm con của vua hết. Thì mãi mới tìm được, thì có một ông đạo sĩ nói là trong rừng nó có một ông đạo sĩ khác, ông đang tu đó, ông đó may ra đó, ông có thể tái sinh làm con của vua. Thì là vua muốn thì phải tới rừng đó tìm cái ông đạo sĩ đó, năn nỉ ông chết dùm đi, tại vì cái số của ông là phải làm vua. Thì ông tu tới mức nào đó thì cái quả nó là cho là làm vua. Thì vua Tần Bà Sa La mới nghe lời như vậy, đi vào trong rừng mới tìm tới ông đạo sĩ đó. Thì ông tu thiền dữ lắm, ngồi trên tảng đá ngồi tu thiền suốt ngày. Vua Tần Bà Sa La mới tới, mới năn nỉ là tôi biết là đạo sĩ sẽ chết và chết sẽ tái sinh làm con của tôi, tại vì số của đạo sĩ sẽ làm vua. Thì ông đạo sĩ đó ông cũng tu khá lắm rồi, ông cũng tu thiền chắc cũng khá lâu rồi, cũng có thần thông rồi. Ông nhìn thì ông thấy đúng rồi, kiếp tới ông chết ông sẽ tái sinh như làm con ông vua này. Nhưng mà ông coi đồng hồ, thời xưa đâu có đồng hồ quý vị, ông thấy là ông chưa tới số chết, ông còn sống khoảng chừng 10 năm nữa mới chết. Và lúc đó vua Ba Tư Nặc già quá rồi, 70 tuổi rồi, 10 năm nữa không bảo đảm sống. Thì cứ chừng tháng vua Ba Tư Nặc là tới năn nỉ xin ngài làm ơn chết sớm dùng con chút, ngài chết thì con mới có con. Nhưng đạo sĩ nó cho ta chưa tới số chết mà sao bắt ta chết hoài vậy, cho ta tu chứ. Thì vua Tần Bà Sa La cứ lâu lâu phải tới năn nỉ, thôi làm ơn ngài làm ơn chết dùng đi. Ban đầu thì năn nỉ càng ngày, cũng biết làm gì không, làm dữ, nói ông phải chết chứ nha, ông chết là có chuyện đó nha. Thì cuối cùng ông đạo sĩ đó ông thấy vua làm dữ quá, ông cũng hơi bực mình, nói thôi được rồi, ông cứ nằng nặc muốn tôi chết hay không, được rồi tôi chết cho ông vui lòng, rồi chết nè cho ông vui. Thì ông đạo sĩ đó mới nhập định đi chết, cái hình thức chui vô bụng bà Videhi, bà Videhi mang thai. Mang thai thì sinh ra thái tử A Xà Thế. Và thì khi mà nghe tin hoàng hậu mang thai thì vua Tần Bà Sa La rất là vui, trời ơi, vui quá, mình sắp có đứa con trai nối ngôi mình rồi. Quý vị thấy, cho nên khi mà sắp sửa có đứa con là mình vui lắm, không biết nó là cái gì, mình đâu biết đâu, không biết nó oan gia hay ân gia, cho nên mình cứ vui trước đã. Thì vua Tần Bà Sa La rất là vui. Nhưng mà quý vị biết cái ông đạo sĩ mà chết kia đó, ông có vui không? Không có vui. Người ta đang tu ngon lành bắt người ta chết để mà tái sinh làm con mình thì ông đâu vui đâu. Ông không có vui. Theo cái thông lệ của người Ấn Độ đó, làm họ ưa đi coi bói đó quý vị, giống mình á. Mỗi lần sắp sửa mà hoàng hậu sắp sửa sinh ra, Đức Phật thời xưa cũng vậy, khi Đức Phật vừa mới sinh ra là vua là kêu ông Tiên A Tư Đà, kêu bao nhiêu đạo sĩ tới làm ơn coi tướng, coi tay coi chân tùm lum hết. Thì ông này cũng vậy, thì mời các đạo sĩ mà mấy người coi bói tới. Thì có những đạo sĩ nhìn thấy nó, ô cha, đứa bé này nó sinh ra là nó nguy hiểm lắm, nó sẽ giết cha giết mẹ đó. Thì ông vua Tần Bà Sa La này, ông nghe như vậy đó, ông sợ. Ông nhớ lại là ồ đúng rồi, ông có ép người ta chết, bức tử, cho nên có thể nó ra nó sẽ trả thù, cho nên lúc đó ông sợ. Thì ông mới làm gì? Ông mới tìm cách đến khi mà hoàng hậu đẻ ra đó, ông không cho người ta hứng, cho thằng nhỏ lọt xuống luôn, lọt từ trên rớt xuống luôn. Nhưng mà nó oan gia nó không chết, oan gia nó không chết quý vị, nó chết dễ vậy, té xuống gãy tay thôi, gãy ngón tay nhỏ, ngón tay út nhỏ thôi, rồi thôi. Xong nó không chết thì thôi phải nuôi chứ sao vậy. Nuôi thì nhưng mà lúc đó ông cũng sợ rồi, nhưng mà không chết. Thì sau này đó là A Xà Thế này nè, ông vua A Xà Thế này mới thông đồng với lại đại đệ tử, không phải đại đệ tử, cũng là đệ tử lớn mà phản Phật là ai? Đề Bà Đạt Đa. Thì hai người mới thông đồng với nhau, Đề Bà Đạt Đa mới nhờ A Xà Thế giúp Đề Bà Đạt Đa để hại Phật, và Đề Bà Đạt Đa sẽ giúp xui khiến bày mưu cho A Xà Thế lên ngôi vua để giết vua cha. Hai bên thông đồng với nhau. Cho nên Phật có oan gia không? có ai? Đề Bà Đạt Đa là oan gia của Phật, luôn luôn tìm cách hại Phật, giết Phật. Ai cũng có oan gia quý vị. Cho nên quý vị mà khi nào khổ quá đó, trời sao tôi khổ vậy, oan gia đầy người đó này nè, cái nhớ, ô Đức Phật Thích Ca cũng có oan gia, huống chi mình. Nghĩ vậy cái là tự an ủi. Khi bệnh quá khổ quá, nó ô Phật cũng bệnh, Phật cũng bị chết lỵ, cũng khổ. Mỗi lần bị cái gì nhớ thấy Phật cũng y chang, cũng hơn gì mình. Giác ngộ hơn mình cái đó là chắc rồi, nhưng mà những cái khác là đều giống mình. Thì đó là hai câu chuyện thời xưa. Thì cuối cùng thì vua A Xà Thế giết vua cha của mình để cướp ngôi. Thì sao? Nhân quả quý vị thấy ngay lập tức. Hồi xưa ông ép tôi chết sớm, thì giờ tôi ép ông chết sớm để tôi lên làm vua. Đó. Bắt vua cha phải nhường ngôi. Vua cha đồng ý thương con nhường ngôi cho. Vừa nhường ngôi xong, ông con làm gì? Quân sĩ nhốt ông vô tù. Con lạnh mà không phải nhốt vô tù chơi đâu, nhốt vô tù bỏ đói cho ông chết. Mà ông không chết. Tại sao không chết quý vị? Tại hoàng hậu Vi Đề Hy, đó, cái gì chăm sự cũng đàn bà hết. Thì những người nào phải đọc cái kinh Quán Phổ Lượng Thọ đó thì sẽ biết đó. Thì vua Xà Thế nó nhốt vua cha cho trong ngục tù để bỏ đói cho ông chết, tự động ông chết thôi, khỏi phải giết. Nhưng mà kể cái bà hoàng hậu này, mỗi ngày bà lâu lâu bà xin vô thăm, bà nhét đồ ăn vô trong tủ, trong quần áo đó, là vô cho ông ăn. Thì nhốt trong tù chừng mấy tháng sau ông vẫn sống nhanh tăng vậy. Thì ông mới sai người rình bà, thì thấy bà mang đồ ăn vô. Rồi sau mỗi lần bà vô nó phải cho qua x-ray. Mỗi lần cho bà vô tù mà đi thăm vua cha nó cho đi qua cái là thắt đinh, cái là không có gì hết thì cho vô. Rồi sau bà này bỗng khôn đúng quý vị, không cho phải không, biết bà làm gì không? Bà mới bà mới thoa người bà đầy mặt hết á, mặt ong honey đó. Xong bà hất bột lên, hất bột bột bán bột bánh bèo, bột đủ loại bột lên trên người đó, cho nó dính đầy người bà hết. Cái bà mặc quần áo vô chè hết cái phát phát rồi rồi không thấy, không thấy trái táo thấy can hết cho vô. Vô cái bà vén áo lên, cái bà móc ra cho ông ăn, móc ra cho ông sống nữa. 6 tháng trời ông chịu chết. Cuối cùng vua A Xà Thế tức quá không cho bà vô luôn, nhốt bà, nhốt bà chỗ khác cho vô. Thì khi nhốt bà như vậy là bà mới đau khổ quá, nghe cầu cứu Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật nhờ có thần thông, Đức Phật nghe cái lời cầu cứu của bà mới, thì lúc đó Đức Phật mới tới, hiện tới trong cái ngục của bà. Rồi bà mới than, bà khổ quá, con khổ quá, sao sống ở cõi này, sao con mà bất hiếu dữ vậy, giết cha giết mẹ đủ thứ. Thì Đức Phật đã nói thôi về cõi này khổ quá phải không, bà muốn đi đâu, muốn đi Mỹ hay là đi Pháp? Bà nói còn muốn về Tây Phương. Tây Phương là bên Pháp hay bên Mỹ? West là West là đi Tây vừa vừa đó là bên Pháp, mà Tây nhiều hơn đó, nó vào sang Mỹ, mà đi xa hơn nữa là chạy lại Việt Nam hết một vòng. Nhưng mà hồi đó bà không có biết nước Mỹ quý vị, nếu biết nước Mỹ chắc cũng có thể đi, nhưng mà hình như thời đó chưa có nước Mỹ, nước Mỹ mới có đây thôi. Thì bà xin về Tây Phương, thì Đức Phật mới trải một cái về phương Tây thì cho bà nhìn thấy nhiều nước, thì bà lựa nước của Đức Phật A Di Đà. Đó là cái nhân duyên của Đức Phật giảng cái kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì quý vị thấy đó, đó là những cái câu chuyện oan gia thời xưa. Thì cuối cùng ông không chịu chết, bỏ đói ông cũng không chết nữa. Tại vì sau đó quý vị, ông làm gì không? Ông ngồi thiền, ông sống thiền duyệt phi thực. Tại lúc đó là vua này ông cũng tu rồi, thì ông có chứng quả Tu Đà Hoàn, tức là quả thứ nhất, là cho nên không cho ăn đó, ông ngồi thiền ông sống. Tức là lấy cái chất thiền, thiền duyệt đó, cái sự an lạc trong thiền đó, là meditation food đó, ông sống. Ông con chịu không có nổi, nó cuối cùng phải sai người vô giết, giết cả chết cả nổi. Đó là những trường hợp oan gia thời xưa. Còn oan gia thời nay, oan gia thời nay là đầy hết cả đống rồi, khỏi kể. Oan gia thời nay đó thì có nhiều loại. Quý vị muốn loại nào? Loại đánh nhau, chửi nhau, giết nhau, hay là loại nào? Để thầy coi cái list rồi. Đây nói sơ qua những cái, chỉ có nói tên thôi, không có cái giả, không có kể. Tại những cái chuyện này cũ quá rồi, cũ rứt rồi, nhưng mà ai cũng biết. Xong rồi sẽ nói những chuyện mới. Cái chuyện cũ rích xa xưa đó là năm 1994, đó là cái vụ ở đây Mỹ, hay là vụ của O.J. Simpson. giết bà vợ Nicole. Rồi gần đây nữa, tức 10 năm trước, hồi 2002 đó, thì có Scott Peterson, quý vị ở Cali thì biết cái đó phải không? Đó. Giết bà vợ mang thai là dục xuống cầu Golden Gate, quý vị biết không? Biết đó. Thì những cái này là thầy đã kể từ những quan gia trước rồi, cái này chỉ mention qua thôi rồi để nói những cái quan gia mới, như là very new, mới update hồi tháng 1. Quan gia là cái đề tài vô tận, kể hoài không hết, tài lúc nào cũng có quý vị. Năm nào tháng nào, cái năm 2011 đó, tôi tới Dallas giảng đó, thì nó vừa bắn nhau chết ở đó, gia đình Việt Nam bắn nhau chết mấy người, nó xui khiến trước khi tới chừng tháng là làm tụi nó giết nhau chết. Vừa bạn tới là nghe tin tức ok có quan gia, rồi lại tới đây tháng 2, tháng 1 lại có chuyện quan gia ở đây rồi. Chứ lúc nào mà để ý nghe tin tức là luôn luôn có chuyện quan gia để nói. Thì năm 2011 thì có cái quan gia, cái vụ quan gia đặc biệt là Việt Nam. Một ông chồng ở Việt Nam, sinh nhật của mấy đứa con, dẫn mấy đứa con đi roller đó, vào hai bên vợ chồng dẫn nhau đi party, rồi ông chồng rút súng là bắn người vợ chết, rồi bắn bốn đứa em vợ chết ở Dallas đó, cái thành phố tên là Grand Prairie. Bắn chết xong cũng tự tử luôn, và còn chết 6 người. Đó là hồi 2011. Còn oan gia, cái này oan gia không nhớ tên, nhưng mà câu chuyện này là tôi giảng hồi trong oan gia 3. Oan gia 3 cái này cũng là Cali, nó Cali nhiều, tại này nói chuyện Việt Nam không? Thì chắc cái này quý vị không có lạ, là thường thường ở đây đó là cha mẹ người Việt Nam lớn lên già đó, thì muốn ăn welfare. Muốn ăn welfare thì làm gì? Thì phải không có tiền mới ăn welfare được phải không? Chứ nó nhìn nhà băng mình còn nhiều tiền, nó có cho tiền không? Không cho. Thì cha mẹ mới làm gì? Lấy hết tiền ra mua nhà. Mua nhà để tên ai? Để tên con. Cái này ai cũng biết không dễ nữa. Lấy hết tiền ra mua nhà cho con. Dễ ở con mình mà, nó đâu có giật mình đâu. Con mình thằng này nó cũng dễ thương lắm, thấy nó cũng ngoan. Hôm mua cho nó căn nhà đây. Sau đó nó về Việt Nam lấy cô vợ. Ngô là nó mệt á. Cõng cô vợ Việt Nam qua. Đó, cô đó mới là oan gia của hai bà già. Thì cô vợ này qua ở, thì quý vị biết là luôn luôn là cái chuyện mẹ chồng nàng dâu rồi. Thì ở một hồi vậy đó, thì cái cô con gái con dâu này từ có chuyện với lại hai ông bà già chồng, thì rất là ghét hai ông bà già chồng này. Nhưng mà kẹt cái quý vị biết là những cái chuyện oan gia nó là luôn luôn là cái bộ ba nó chằng chịt như thế nào, tức là không có bỏ nhau được, tại vì người này thương người này mà người này ghét người kia, nó cứ chạy một vòng vậy. Thằng con nó vẫn thương cha mẹ, nó cũng thương vợ nó, bên vợ bên cha mẹ. Giờ anh lựa ai? Anh lựa ở với ba má hay ở với tôi đây? Cái đó khổ. Tôi thương cả hai, nhưng mà hai đó không có thương nhau. Thế làm sao vậy? Anh phải lựa chứ, lựa tôi hay lựa ông bà? Anh này cứ lằng nhằng vậy đó, không bỏ được. Bên vợ, bên cha mẹ nó đâu bỏ được, nhưng mà cái người con gái thì chịu không nổi, người vợ chịu không nổi. Rồi nói xấu cha mẹ chồng của mình với ông chồng. Ông chồng thì cũng nghe vợ, nhưng mà cũng thương cha mẹ không nỡ. Thì cuối cùng cô nàng này mới làm bảy cái mưu chọc tức bà nhà chồng, như là hỗn ra mặt, chọc tức bà, mắng chửi bà. Đó. Nhưng mà cô này đóng kịch nữa, thì cô này mới tìm cách nhờ người gắn mấy cái camera trong nhà, nhất là trong bếp nữa, gắn trong bếp. Tại hai người đều thích vô làm bếp làm cơm cho mấy người hết á, mấy người phụ nữ thích làm cơm đúng vị vô trong bếp. Xong rồi cô con dâu này mới tìm cách nói hỗn, chọc tức bà má chồng, để bà má chồng sân lên chửi, xong rồi từ từ làm tiếp nữa. Rồi bà giận dữ, rồi giống như là bà chọc tới mức mà giống như bà muốn cầm đồ bà đánh cô này rồi đó. Thì lúc đó nó mới là đúng thời, thì cô này mới lấy cái phim đó mới đưa cho ông chồng coi. Nói, anh thấy không, cha mẹ anh dạy nó dữ tợn như vậy đó, làm sao mà nổi. Thì lúc đó thằng con cưng của mình làm gì? nó thôi mời ba má đi ra dùng cho con để cho con có hạnh phúc. À, thì lúc đó ông bà này đau lòng phải đi ra hết tiền thôi. Thì đó là một loại oan gia. Rồi bây giờ là những cái oan gia nặng hơn nữa đó. Cái kia là hồi nãy mời đi ra cũng nhẹ thôi, mất tiền thôi quý vị. Cho nên quý vị nào mà có tiền nhiều đó, nghe câu chuyện này quý vị biết phải làm gì rồi gì. Tí nữa đem lấy bỏ trong này nè. Bố thí hả? Bố thí đây, bố thí oan gia khác. Bố thí chỗ nào? Nãy giờ tôi không để ý tới mà nhờ quý vị nói là sẽ oan gia chùa. Con hơi quá phải không? Ok thôi giờ đem bố thí cho chùa, cúng dường cho chùa, cho mấy thầy làm chùa lớn. Mấy thầy làm chùa lớn xong vô gặp oan gia nói mình cúng tiền cho chùa, cúng tiền cả mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn xây chùa. Xây chùa xong rồi thầy nghe lời cái oan gia kia chửi mình, nói xấu mình, đuổi mình không cho mình tới chùa nữa. Lại đi ra tay không, ra tay không mà đau lòng nữa. Cúng dường cho chùa mấy trăm ngàn bây giờ đi ra. Đó, quý vị đi đâu cũng gặp oan gia hết quý vị, không tránh khỏi. Cái số gặp oan gia mất tiền là phải mất thôi, chạy đâu cũng mất. Giờ tới oan gia giữa cha mẹ. Hồi nãy là con cái làm khổ cha mẹ, bây giờ chính cha mẹ làm khổ con cái. Cái này rất là hiếm, nhưng có. Đây con sẽ nói cho quý vị hai câu chuyện. Câu chuyện cũng hơi cũ, không cũ lắm mà cũng cách đây chừng mấy năm thôi. Mấy năm, chuyện gần 10 năm rồi. Hồi 2008 là bên Âu Châu đó, có một cái ông bên xứ Áo đó, quý vị có biết bên nước Áo không? Austria đó. Ông già mấy tuổi đó, ông nhốt đứa con gái ruột của ông ở dưới basement đó. À nhớ không? Nhốt không có lâu lắm, chừng 24 năm thôi. Ông nhốt đứa con gái của ông. Đứa con gái của ông á là 18 tuổi. Hôm đó đó ông dẫn đứa con gái xuống, kêu giúp xuống giúp cha khiêng cái cửa sắt xuống. Xuống xong rồi là ông cho thuốc mê té xỉu, nhốt vô, đóng cửa lại, khóa. Nhốt gì đó, xong đi khai báo là nó missing, mất tích. Và trong vòng 24 năm nhốt nó ở dưới basement á, dưới hầm á, là cứ mỗi ngày ông xuống hiếp nó. Hiếp nó 24 năm trời vậy, không có tìm là được như vậy. Và là hiếp nó như vậy để cho nó đẻ ra mấy đứa con, 7 đứa con, và trong 7 đứa thì có một đứa chết. Ông hiếp đứa con gái, và đến khi mà nó ra đó là nó 18 tuổi, đến khi nó ra là nó 42 tuổi. Thì cái mấy đứa kia đó đẻ ra đó, thì ông vừa là bố vừa là ông ngoại nữa. Thì đó là một cái trường hợp oan gia. Oan gia rất là nặng. Quý vị thấy mà nhốt 24 năm ở dưới cái basement như vậy mà không có cửa sổ, chỉ có đèn thôi. Và ông này ông rất là giỏi, ông kỹ sư điện. Cho nên á, ông làm mấy cái cửa lock á, không phải bằng chìa khóa, bằng electric, remote electric. Nên không có cách nào ra được đó nè. Và ông còn hăm dọa nữa đó, làm mà tìm cách mà moi nó nổ chết đáng chịu hơn. À, quý vị thấy ghê không? Đó là oan gia thứ nặng. Thì mình nhìn thấy như vậy, đó là những cái mà để trả thù lại nhau. Cái đó là cái, đó là câu chuyện cũ. Và câu chuyện mà mới nhất tháng trước xảy ra ở Cali. Dưới này không biết gì hết à. Quý vị dưới này quý vị tu giỏi quá, không có coi tin tức gì hết, chỉ có coi Super Bowl thôi. Ở trên San Jose, trời, em nói tới nhiều đó cũng không biết gì hết. Quý vị dưới này tu giỏi quá, không ai biết tin tức trời đất gì hết dưới này đó. Quý vị không biết tin tức gì hết, nhưng mà cái chùa này làm cái gì, chùa kia làm cái gì, có cái gì xấu quý vị biết hết. Còn những cái chuyện tày trời như vậy đó thì trong cộng đồng nó nói sùm, báo Mỹ nói, trên TV nói mà không ai biết gì hết. Trong trên cái chuyện nhỏ xíu ở trong cái chùa, trong cái bếp chùa này chùa kia ai cũng biết hết. Hay rồi đó. Cái này đó là ở trên San Jose mới tháng trước. tôi được đọc ở trên ABC News của Katie Couric. Cô ta phỏng vấn một cái cô người Việt Nam. Năm nay cô này 28 tuổi. Cô này bị chính ba má mình bán làm nghề mại dâm, bán cho một cái cà phê, những cà phê bên ngoài bên trong là một mại dâm ở trên San Jose. Đó. Tới đây quý vị biết chưa? Tôi biết. Cái chớ trêu đó là gì? Là ông bố này đó là không phải mới Việt Nam qua, không phải là đi xin ăn. Ông ta là kỹ sư, engineer. Và bà má đó là không phải là dân mà nghèo nàn đi xe mà Camry. Bà là chủ tiệm nail. Chủ tiệm nail, bố là kỹ sư. Có thiếu tiền không quý vị? Đem bán đứa con gái của mình lúc 10 tuổi, mới có 10 tuổi thôi, bán cho một cái cà phê mà để mà làm nghề bán dâm ở trong đó, nhưng vẫn cho nó đi học. Tức là khi nào mà có khách thì đưa vô, còn nếu không để cho đi học bình thường. Đó, abuse cô này, mà chính ông bố này abuse cô bé này từ lúc cô mới có 3 tuổi thôi. Đó. Chúc quý vị nghe, trời ơi, cảm ơn quý vị. Thầy làm nghề thông báo tin tức ha. Cô này bị chính người cha của mình abuse từ lúc 3 tuổi, và ông ta abuse như vậy và dạy cho cô này những cái technique để mà prepare, sửa soạn cho cô này đến khi 10 tuổi để mà bán cô ra cho cái kia. Đó. Đây là một cái oan gia để mà trả thù đó, tức là cái đòi nợ đó là chính cha mẹ là cái người oan gia của đứa con gái để mà làm khổ đứa con gái. Nhưng cái ông già mà Fritzl hồi nãy đó, ở bên Áo cũng vậy, ông cũng là oan gia để mà trả thù đứa con gái. Thường thường là con là nợ để mình, nhưng mà cũng có những trường hợp đứa con trở ra nó mắc nợ cha mẹ thì cha mẹ hành hạ nó. Thì cô này đó, đến khi cô thoát ra khỏi rồi đó, thì cô lên đó, là cô kể lại là cô mang tiền về cho ông bà này đã khoảng mấy triệu đô la. Thì thoát được là tại vì cuối cùng cô này cô học xong á, thì trên ở đại học cô học ở Berkeley. Đó. Học Berkeley thì cô học xong á, thì cô cắt liên lạc luôn. Tại vì cô không có tiền, tại vì cha mẹ này là abuse, cho nên là luôn luôn là canh hết, không cho cô này làm gì hết, thì cô phải chịu. Đến khi mà vừa mới học xong trả tiền xong xuôi hết là cô bỏ chạy mất tiêu luôn. Và sau đó cô mới nói. Thì sau đó giờ bây giờ cô là activist cho một cái hội để mà bảo vệ. Thì cô lên cô nói thì tôi được đọc cái tin tức này của trên internet của Kitty Couric phỏng vấn cô, và cô bây giờ làm việc với lại vợ của Will Smith, Jada Smith, để mà làm cái vụ mà làm cái hội nó là hình như là Do Not Sell Bodies hay là cái gì đó. Và có một cái nữa là đặc biệt là cô này cô không có xu cha mẹ mình. Thì đây là tí nữa, đó là cái tí nữa chúng ta sẽ tới cái sau cùng. Tại vì ở đây đó là đang nói những cái hình thức này, sau đó chúng ta sẽ qua cái vấn đề chuyển hóa oan gia. Ở đây đang nói chuyện oan gia, sau đó chúng ta sẽ nói cách chuyển hóa oan gia, và trường hợp oan gia nó làm dữ quá thì phải làm cái gì. Đó, chứ không phải nói oan gia để quý vị về nói là dù là oan gia tôi ở nhà thôi, ngày mai dẫn nhau làm gì. Không có vậy, mình không có làm này được, mình không có ly dị được hết á. Khi mà cái nghiệp ân oán trả chưa xong không chạy đâu hết á, cho nên mình phải đối diện với nó để mà giải quyết một cách ổn thỏa, để đến khi ra đi đó không ai thù oán ai hết, thì cái đó nghiệp oan gia mới hết. Quý vị hiểu không? Oan gia khi đó cái nghiệp nó mới hết. Còn mà mình mà trở làm dữ quá thì bỏ chạy là trốn nợ, là quyết quyết không được. Cho nên mình học oan gia để mà hiểu oan gia, để mà tìm cách giải tỏa, chuyển hóa oan gia, chuyển thành sòng phẳng hết. Hai nữa là khôn nữa thì nâng lên bậc là gì? Đúng rồi, thành ân gia với nhau. Hồi trước là đinh nhau mỗi ngày, bây giờ là mỗi ngày dắt nhau đi chùa. Bây giờ chắc Greg stop chừng nửa tiếng. Hoan, quý vị à, bây giờ chúng ta sẽ ngừng ở đây, cho thầy vô nghỉ chừng chút xíu, chừng 20 phút đây, 20 phút, khoảng bao nhiêu bác bao nhiêu? Ôi trời, 15 phút thôi hả? Hồi nãy nói nửa tiếng xong rồi 20 phút rồi. Rồi được rồi, bác xong rồi tí nữa quý vị trở lại, nhìn là phải.